Long huyết chiến thần, chương 536. U linh giản, gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Khương Vô Nhai nhếch lên nụ cười nhàn nhạt tiếp tục nói. Chúng ta trước tự giới thiệu về mình một chút, ta tên là Khương Vô Nhai, tuổi lớn nhất. Chỉ là bọn hắn đều gọi ta là nhị ca, bởi vì Nguyệt Nhi mới là lão đại. Thực lực của ta là tầng 2 địa vũ cảnh, Nguyệt Nhi là địa vũ cảnh tầng 3. Long thần gật đầu, tên của hai người kia hắn đã biết rồi, thế nhưng Long thần mới biết được Khương Vô Nhai là tầng 2 địa vũ cảnh, Long Nguyệt là địa vũ cảnh tầng 3. Lúc này, những người khác cũng vội vàng giới thiệu. Trước nhất là một vị nam tử thân trường bào màu trắng, nam tử này vẫn luôn trầm mặc ít nói, nụ cười trên mặt cũng không nhiều, lớn lên hết sức anh tuấn. Khuôn mặt giống như bị thanh kiếm cắt gọt vậy, sống mũi cao thẳng, hai tròng mắt tựa như ẩn chứa một đạo kiếm quang lãnh lệ. Mà bắt mắt nhất chính là, đầu tóc dài của hắn hoàn toàn là một màu trắng, ngay cả lông mày cũng màu trắng, là một loại trắng tinh khiết, cảnh đẹp ý vui. Từ trên thân người này, Long thần cảm giác được một cỗ kiếm khí kinh người. Long thần suy đoán, người này hẳn thuộc loại kiếm võ giả. Ở trên thân những vị hoàng tộc Thương Ương quốc, Long thần cảm giác được một cỗ sinh mệnh kiếm khí. Mà kiếm khí ở trên người của vị nam tử tóc trắng so với Lâm tử thần còn cao hơn vô số lần. Long thần tựa như nhìn thấy trong đôi mắt của hắn cất giấu một thế giới kiếm. Ta xếp thứ 3, tên là Kiếm Trần, kiếm võ giả tầng 1 địa vũ cảnh. Nam tử kia nói, hắn rõ ràng rất đặc thù, Long thần liền nhớ lấy cái tên của hắn. Kiếm Trần, tên như người. Tiếp đến là một vị nam tử khôi ngô duy nhất, hình thể của nam tử này quả thực tương đương với cự lực ma tướng. Thế nhưng so với hình thể cục gạch của cự lực ma tướng mà nói, trên người hắn có một loại hình dáng yêu mỹ cùng kiên cường, như đánh mạnh vào thị giác một cách mãnh liệt. Và điểm không giống người khác chính là trên đầu của hắn chỉ còn giữ lại một chòm tóc ngắn chừng một ly, khuôn mặt so với Kiếm Trần còn muốn kiên cường hơn nhiều. Hắn lúc đối diện với Long Thần đều là cười ha hà, vẻ mặt có điểm thật thà, chẳng qua từ trên người hắn truyền ra cỗ khí tức yêu thú hung lệ bạo liệt. Long Thần biết hắn hẳn là thú võ giả. Quả nhiên, nam tử tóc dị thường ngắn kia nói, tiểu huynh đệ ta tên là Lôi Chấn, ta đến từ chiến tộc phương Bắc. Chiến tộc phương Bắc cũng là một thế lực tương đương với cổ ma vực. Thực lực của ta là tầng 1 địa vũ cảnh, thú hồn địa vũ cảnh của ta là yêu thú cấp vương, tam phẩm thiên thú lôi thú. Cấp vương tam phẩm, Long thần càng thêm kinh hãi, xem ra trong nhóm người này, quả nhiên đều là phi thường cường hãn. Không nói Khương Vô Nhai và Long Nguyệt, chỉ Kiếm Trần và Lôi Chấn thôi, một người là binh võ giả, một người là thú võ giả đều tương đối kinh khủng. Về phần cái tên chiến tộc Long Thần càng chưa từng nghe nói qua, hắn chỉ biết Vũ Minh cổ ma vực hoàng phủ gia tộc mà thôi. Trên thực tế 6 người bọn họ hợp thành Long tộc được coi như là một phương thế lực đứng đầu. Tiếp đến còn có 2 vị nữa tuổi nhỏ hơn một tí. Lúc này nói chuyện là một nam tử vóc dáng nhỏ gầy, một thân quần áo màu đen bó sát, vừa nhìn cũng biết thân thể vô cùng linh hoạt. Hắn cũng trầm mặc giống như Kiếm Trần vậy, thế nhưng trong con ngươi ẩn chứa sát khí rất lớn. Từ trên trang phục cùng khí chất của hắn, Long Thần cảm nhận hắn là một sát. gocchuyenaudio.com, thủ am hiểu công kích gần y như loại người Trần Phong, am hiểu nhất chính là tốc độ. Ta là Xích Anh tầng 1 địa vũ cảnh, ta là người sáng lập ra Xích Hồn, một tổ chức sát thủ lớn nhất Thần Vũ Thánh Triều, cũng là một gã cấp vương sát thủ duy nhất. Ta có một ngoại hiệu gọi là Bất Bại Xích Anh, là bởi vì ta tiếp nhận nhiệm vụ từ trước đến nay chưa từng thất bại. Thế nhưng ta hiện tại không có làm thủ lĩnh sát thủ nữa rồi, Xích Hồn của ta bây giờ phục vụ cho Đại Tỷ. Đại Tỷ trong lời Xích Anh hẳn là Long Nguyệt, Long Thần có chút sợ hãi than, đừng thấy Xích Anh lẫn trong đám người kia không có chút thu hút nào, không nghĩ tới hắn là người sáng lập nên tổ chức sát thủ lớn nhất Thần Vũ Thánh Triều. Hơn nữa nhìn tuổi tác của hắn tối đa chỉ mới 27-28 mà thôi. Vũ Minh không cho phép tổ chức sát thủ tồn tại. Cho nên mấy năm trước bọn họ bắt đầu tiến hành càn quét tổ chức sát thủ, đứng mũi chịu sào là Xích Hồn. Nếu như không phải Đại Tỷ cứu ta, cũng sẽ không có ta lúc này. Hiện tại tất cả mọi người Xích Hồn đã lẩn vào trong bóng tối. Xích Anh bỗng nhiên có chút cảm động nói, chẳng qua là hắn cảm thán phút chốc, Long Thần gật đầu, cuối cùng chỉ còn lại nữ tử áo lam mà thôi, bọn họ dựa theo vị thứ giới thiệu. Nữ tử áo lam kiều mị này nói chuyện nhiều nhất, hiện tại cũng không ngoại lệ. Đợi đến phiên nàng, nàng lập tức nói, ta tên là Lam Linh Nhi, ngươi phải gọi ta là Lam Tỷ Tỷ, tương tự ta cũng là tầng 1 địa vũ cảnh, là một tuyệt thế thiên tài đó nha. Thế nhưng ta cũng phải giữ bí mật, không thể để cho ngươi biết cô nãi nài. À không, là bí mật Tỷ Tỷ, Lam Nhi am hiểu dịch dung, xúc cốt công, nhuyễn cốt công gì đó. T tinh thông mọi thứ, bất luận là xương cốt bên trong biến hóa hay là dùng đến dược vật bên ngoài. Được người ta gọi là ma nữ bách biến, Long Thần, ngươi phải cẩn thận nàng mới được, bằng không chờ đến một ngày ngươi bỗng dưng phát hiện ở bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện một người giống mình y đúc. Khương Vô Nhai cười nói, từ đó, 6 người này Long Thần đã biết, Long Thần có dự cảm những người này sẽ trở thành những người phi thường trọng yếu trong sinh mệnh hắn. Đoạn đường trước đây, thật ra hắn vẫn luôn là người cô độc. Thế nhưng bởi vì xuất hiện mấy người này, hết thảy sẽ có thay đổi. Ít nhất thực lực bọn họ cường hãn là không thể nghi ngờ. Thủ lĩnh Long Nguyệt là cao thủ có thể so với Ma Hoàng, vậy có thể nói toàn bộ Thần Vũ Thánh Triều nàng có thể đứng ở năm hạng đầu. Có nhân vật như thế bảo vệ, Long Thần còn lo lắng cái gì? Đại tỷ Long Nguyệt thần bí, Khương Vô Nhai xuất thân từ cổ ma vực kiếm võ là kiếm trần, còn có lôi chấn thú hồn yêu thú cấp vương tam phẩm, xích ảnh thủ lĩnh tổ chức sát thủ lớn nhất, còn có Lam Linh Nhi được xưng là ma nữ bách biến. Tổng cộng 6 người, bọn họ chính là Long tộc để cho một số kẻ thù Vũ Minh nghe tin sợ mất mật. Thấy mọi người đã giới thiệu xong xuôi, Long Nguyệt liền nói. Không tìm được huyền đế ấn, lần này không có mục tiêu thực hiện, chúng ta trước trở về U Linh Giản. Đợi khi có tin tức đế ấn, chúng ta lại động. Hơn nữa thương thế Long Thần cần nghỉ ngơi điều dưỡng, cho nên việc này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta lên đường thôi Lôi Chấn. Người xếp thứ tư, là thú võ giả Lôi Chấn gật đầu thật thà cười nói. Vâng, thưa đại tỷ, hành trình Long Thần tại Thần Vũ Thánh Triều chỉ có một mục. gocchuyenaudio.com, đích đó chính là Thái Cổ Bãi Tha Ma. 6 người bọn họ là người cấp bậc đỉnh phong Thần Vũ Thánh Triều, Long Thần vốn muốn hướng bọn họ hỏi thăm tin tức về Thái Cổ Bãi Tha Ma. Thế như thấy bọn họ vội vã muốn lên đường, hắn liền nuốt lời của mình xuống bụng. Nghĩ lại thì cùng lắm là hắn đi theo đám người bọn họ cho đến khi thương thế của mình khỏi hẳn. Đợi thân quen rồi, hỏi thăm càng tự nhiên hơn, bây giờ cũng không cần gấp. Thế nhưng bọn họ muốn đi, Long Nguyệt sao lại phân phó Lôi Chấn? Rất nhanh Long Thần hiểu được, dĩ nhiên hắn có chút khiếp sợ bởi vì Lôi Chấn từ bên trong một chuỗi hạt màu tím to lớn thả ra một con yêu thú khổng lồ. Long Thần luôn cho rằng yêu thú chỉ ở trong thái hư cảnh của mình mới có thể sống, không nghĩ tới thế nhưng Lôi Chấn cũng có đồ vật đồng dạng. Khương Vô Nhai bởi vì có quan hệ với Liễu Y Y, so với Long Nguyệt hắn càng quan tâm tới Long Thần hơn. Hắn biết Liễu Y Y thích Long Thần cho nên đối với hậu bối này có không ít hảo cảm, hắn hướng Long Thần giải thích. Chiến tộc phương Bắc là thế lực độc lập ngoài Vũ Minh, thế nhưng không thế không thừa nhận là bọn họ cường đại. Lôi Chấn lại là vương tử chiến tộc đệ nhất, lần này len lén ra ngoài tung hoành, hắn là nghé con mới đẻ không sợ cọp, trực tiếp gây mâu thuẫn với Vũ Minh. Nếu không phải Nguyệt Nhi, chỉ sợ đã không còn mạng nữa rồi. Nhị ca, ngươi lại nói chuyện xấu của ta nữa rồi, ha ha. Lôi Chấn một bên cười, một bên dùng thanh âm kỳ quái nói. Được được, không nói thì không nói. Long Thần, ta đoán hẳn là ngươi không biết chiến tộc phương Bắc toàn tộc đều là thú võ giả, hơn nữa bọn họ có thủ đoạn thuần dưỡng yêu thú phi thường cường đại. Thậm chí có thể thuần dưỡng yêu thú cấp vương bán mạng cho bọn hắn, bọn họ nắm giữ nhiều loại thông linh thu ngữ, có thể trao đổi trực tiếp cùng với yêu thú. Ngươi có thấy cái chuỗi hạt kia không, đó là tinh thạch độc hữu thú hồn chiến tộc có thể để cho yêu thú sống ở trong đó, so với túi càn khôn càng thêm lợi hại. Lợi hại như thế sao? Trong lòng Long Thần rung động không ít. Lúc này, Tiểu Miêu chế nhạo nói, chỉ là một cái tinh thạch nho nhỏ, mặc dù cũng thuộc hàng hiếm có thế nhưng không đủ so sánh với thái hư cảnh. Loại tinh thạch này căn bản là yêu thú không thể sống lâu vượt qua một canh giờ. Nếu để lâu hơn, yêu thú sẽ mất mạng, vậy sao có thể so sánh với thái hư cảnh? Nghe Tiểu Miêu nói như vậy, thái hư cảnh quả thật quá thần kỳ. Chờ sau này ngươi tiếp xúc càng thêm nhiều thì càng thêm hiểu rõ chuyện ở Thần Vũ Thánh Triều. Chúng ta trước lên đường, chờ sau khi đến U Linh Giản ta muốn hỏi ngươi về chuyện của Y Y. Khương Vô Nhai nói, Long Thần gật đầu, nói, được, sau khi nói xong, hắn mới nhìn về con yêu thú kia. Con yêu thú này dương hai cái cánh to lớn, bay lượn trên bầu trời thế nhưng không thuộc loài chim, ngược lại tương đối giống như biên bức hơn. Tuy rằng thân thể so với biên bức thon dài hơn một chút tăng thêm không ít vẻ đẹp cho thú, đường viên trên đầu yêu thú kia có chút tương tự như thần long trong truyền thuyết. Hơn nữa từ trên người của nó, Long Thần quả thực có thể cảm nhận được long huyết mỏng manh tới cực điểm. Đây là yêu thú thiên giai cửu phẩm, Lôi Dực Bức Long là yêu thú có tốc độ nhanh nhất trong thiên giai. Có tốc độ tia chớp, dĩ nhiên ngươi cũng đã nhìn ra, Lôi Dực Bức Long đây tương truyền là hậu duệ viễn cổ thần long, ta có thể cảm giác được trên người nó. gocchuyenaudio.com, quả thật có một tí huyết mạch thần long, thế nhưng so với ngươi còn thua kém hơn nhiều. Lúc này, Long Nguyệt thấy Long Thần nghi ngờ, liền giải thích cho Long Thần biết. Bên ngoài thân thể Lôi Dực Bức Long có vô số tia chớp rong ruổi, tựa như Lôi Dực Bức Long được bao phủ bởi hàng rào điện quang, thanh âm tia chớp vang lên bùm bùm tách tách khiến da đầu Long Thần tê dại. Quả nhiên không hổ là Long tộc, ngay cả công cụ di chuyển cũng kinh khủng như vậy. Long Thần bây giờ mà để cho Lôi Dực Bức Long này đụng nhẹ thôi, đoán chừng sẽ mất mạng. Để ta giúp đỡ hắn, các ngươi lên trước đi. Khương Vô Nhai đứng ở bên người Long Thần, hướng về những người khác nói. Những người này đều vội vàng bay lên không, nhanh chóng ổn định ở trên lưng Lôi Dực Bức Long. Trên thân mỗi người bọn họ đều xuất hiện một tầng lực lượng bao vây bảo vệ bọn họ, dưới lực lượng bảo vệ này, tia chớp kia không thể đụng tới bọn họ. Bỗng nhiên, Long Thần cảm giác được một cỗ lực lượng ấm áp bao phủ bản thân, sau đó hô một tiếng, hắn phát hiện mình đã ngồi ở trên lưng Lôi Dực Bức Long rồi. Lưng Lôi Dực Bức Long là lân giáp màu tím không đồng nhất, cũng tương tự như Long Lân vậy. Long Thần nhìn kỹ mới phát hiện lực lượng trên người là được Khương Vô Nhai bao phủ. Đây là một loại lực lượng ấm áp, hình như là ở trạng thái dịch cắt gao dán trên người của mình, bảo đảm an toàn cho mình. Cái này, chính là chân nguyên vũ cảnh sao? Long Thần hỏi, hắn phát hiện hắn cùng với Khương Vô Nhai được bao phủ trong một không gian. Đúng, khi tới vũ cảnh, toàn bộ 18 tinh hà trong cơ thể biến chuyển thành vũ mạch, 9 khiếu huyệt lớn chuyển hóa thành vũ khiếu, mà chân khí trong đó chuyển hóa thành chân nguyên gần như trạng thái dịch. Dĩ nhiên cũng có thể gọi nó là vũ nguyên. Đối với vũ cảnh, Long Thần một chữ cũng không biết. Long Thần biết hắn cách vũ cảnh cũng không còn xa nữa, bởi vì hắn đã có được một đồ vật mà hắn muốn có, chính là Đế Diễm Châu. Hắn cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu rồi, thế nhưng đoán chừng cũng một hai ngày gì đó. Đợi đến ngày Cửu Dương trùng nhật, hắn liền dùng Đế Diễm Châu trực tiếp tấn thăng đến thông thiên cảnh tầng 9. Hơn nữa, Đế Diễm Châu giúp tăng lên điên cuồng, ngay cả thông thiên đan cũng không cần thiết. Thế nhưng còn có một điều kiện tiên quyết nữa, là hắn nhất định phải tận sức trị liệu ám thương do huyết tế tầng 3 tạo thành, nếu không sử dụng Đế Diễm Châu thì những tai họa ngầm kia vẫn còn. Việc này đối với Long Thần là vô cùng bất lợi, từng ám thương kia giống như là một lưỡi dao áp chế ở trong cơ thể Long Thần, một khi chưa được diệt trừ sạch sẽ thì sớm muộn gì cũng mang đến cho Long Thần thương tổn chí mạng. Thế nhưng Long Nguyệt hẳn là có biện pháp, lần này tìm đường sống trong chỗ chết thế nhưng lại gặp được quý nhân. Một lần nữa Long Thần mới có tư cách trở thành cường giả. Cơ hội này hắn phải nắm thật tốt. Long Thần, ta muốn hỏi ngươi một chút về chuyện Thanh Ly Vương và Liễu Y Y. Ngươi nói cho ta biết ngươi với các nàng như thế nào, đã trải qua những chuyện gì, nói cặn kẽ ấy. Khương Vô Nhai nhếch miệng, ánh mắt thâm trầm nhìn Long Thần. Đối với nam nhân này, Long Thần cũng không biết nói thế nào mới được, rất dễ dàng nhìn ra được hắn theo đuổi Long Nguyệt, hẳn là thích nàng đi, hơn nữa thích đã lâu rồi, cũng coi như là một nam tử si tình. Chỉ là hắn ở trong cổ ma vực hình như có qua lại với Thanh Ly. Góc truyện audio.com, Vương, hơn nữa còn sinh ra một nữ nhi Liễu Y Y. Nhìn bộ dáng của Khương Vô Nhai cũng không giống như một gã đàn ông phụ bạc vứt bỏ vợ con của mình. Chắc là chuyện tình cảm giữa bọn họ phức tạp, Long Thần cũng không hiểu cho lắm, nên cũng không tùy tiện đoán bừa. Hắn cảm thấy Thanh Ly Vương không tệ, mà Khương Vô Nhai này cũng không tồi. Cách chương.